Đế Bá, chương 1300, Bệ Ngạn Thú Thổ Kỳ Diệu 1, gocchuyenaudio.com, mà Long Kinh Tiên lập tức là kéo cánh tay của Lý Thất Giả, ngồi ở bên người Lý Thất Giả, nhẹ nhàng buông thõng trán, giống như là một tiểu tức phụ chịu ủy khuất, nhu hòa nói ra. Ta nghe phu quân, Long Kinh Tiên đột nhiên chuyển biến, đệ tử Yên phu nhân vừa tới cũng lập tức im lặng, loại chuyển biến này không khỏi là quá nhanh đi. Mà Tiễn Vô Song thì hừ một tiếng, khinh thường nhìn nàng một cái, Long Kinh Tiên thì thân mật lôi kéo Lý Thất Giả, mười phần khiêu khích nhìn lấy Tiễn Vô Song, Tiễn Vô Song dứt khoát không nhìn nàng. Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa chậm rãi hướng môn hộ mà đi, Tử Yên phu nhân nắm dây cương, Lý Thất Giả lười biếng nằm ở trên xe ngựa, Tiễn Vô Song thì ở bên cạnh tương bồi. Tứ Nhãn Long Kê cùng lão ba ba thì đi theo sau xe ngựa, về phần Long Kinh Tiên, quả ớt nhỏ này căn bản là ngồi không yên, nàng cưỡi quỷ ngưu, hưng phấn mà rầm rĩ hét lớn. Giết a, Bệ Ngạn Thú Thổ, bản tiểu thư đến đây, tất cả bảo vật đều thuộc về bản tiểu thư. Nói xong, một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất. Thời điểm xe ngựa hướng môn hộ chạy tới, tu sĩ cường giả chung quanh đều nhao nhao tránh lui, không có bất kỳ người nào dám cản đường. Hung nhân Lý Thất Giả, cái uy danh này ai không biết, ai không hiểu. Một đồ trăm vạn, một câu diệt giáo, dạng hung nhân này hiện tại ai dám đi chọc hắn. Đối với tu sĩ cường giả ở đây mà nói, bọn hắn là đứng xa mà trông. Vừa rồi coi như là tất cả tu sĩ cường giả giống như thủy triều tranh nhau chen lấn xông vào Bệ Ngạn Thú Thổ, nhưng mà lúc này thời điểm xe ngựa của Lý Thất Giả chậm rãi đến, tất cả mọi người nhao nhao lui lại, nhường ra một con đường, đều chờ đợi để Lý Thất Giả đi vào trước. Bọn hắn cũng không hy vọng nhìn thấy hung nhân này giận dữ, máu tươi ba bước. Bảo vật còn không có đạt được, chết thảm ở trong tay hung nhân này, vậy liền quá uổng phí. Cũng có người nhìn thấy một màn trước mắt này, là vô cùng hâm mộ ghen ghét, có đại yêu hoàng như Tử Yên phu nhân tự mình chấp dây cương, bên người lại có Tiễn Vô Song làm bạn. Một cái là đại yêu hoàng, đã từng nhất quốc chi quân, một cái là Tiễn gia thiên kim, vang dội thiên hạ cao ngạo như phượng hoàng. Hôm nay, Lý Thất Giả lại đến hai nữ tử làm bạn, đãi ngộ như thế, người nào có thể bằng. Coi như là Diệp Khuynh Thành, cũng không có đãi ngộ như thế. Đãi ngộ như vậy, để không ít nam tu sĩ bối phận tuổi trẻ coi như trông mà thèm. Nếu đời này có như thế coi như là không vấn đỉnh tiên đế cái kia cũng đã không tiếc. Bước vào môn hộ trời chuyển đổi, ở trong nháy mắt liền là tiến nhập một thế giới khác, một thế giới cổ lão. Bước vào Bệ Ngạn Thú Thổ, đập vào mặt lại là một cỗ khí tức tang thương mà cổ lão, tiếp theo là một cỗ khí tức hoang mãng mà hung mãnh khác đập vào mặt. Bước vào nơi đây, giật mình ở giữa, đã cảm thấy mình bước vào một thế giới hung thú, cổ lão mà cửu viễn, tựa hồ, ở chỗ này đã tồn tại rất lâu, ở chỗ này, tựa hồ là thế giới hung thú, là nhạc viên của hung thú. Đứng ở cửa vào, ngóng về nơi xa xăm, chỉ gặp dãy núi chập trùng, phi thuyền như bộc giang hà chiếm cứ, một mảnh cảnh tượng mãng hoang lập tức hiện ra ở trước mắt mọi người. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có thể nghe được hổ khiếu long ngâm, lại hướng càng xa xôi nhìn ra chính là thành lâu ẩn ẩn muốn hiện, ở nơi đó, tựa hồ là có dấu vết con người. Lần này điểm dừng chân vậy mà ở nơi này a. Sau khi xe ngựa chậm rãi lái vào bể, gocchuyenaudio.com, Ngạn Thú Thổ, Lý Thất Giả nhìn bốn phía một chút, nói một câu như vậy. Bệ Ngạn Thú Thổ, một trong sáu đại cổ tiên cựu thổ a. Sau khi bước vào Bệ Ngạn Thú Thổ, coi như là một chút đại giáo lão tổ không nguyện ý lộ mặt tại thời khắc này cũng không khỏi đứng lên, thập phần hưng phấn nói. Bệ Ngạn Thú Thổ, sáu đại cổ tiên cựu thổ trong truyền thuyết. Làm cổ tiên cựu thổ, so với 12 táng địa cựu thổ giống như Bệ Ngạn Thú Thổ này, vậy nguy hiểm liền chỉ hơn không ít. Về phần Bệ Ngạn Thú Thổ đến tột cùng là dạng lai lịch gì, không có ai biết, cũng không có người nói rõ ràng. Có một loại thuyết pháp chủ lưu cho rằng, dạng cựu thổ giống như Bệ Ngạn Thú Thổ này, chính là thời đại cổ tiên trong truyền thuyết để lại động thiên, cho nên mới sẽ có thuyết pháp cổ tiên cựu thổ. Mà thời điểm thần thú thiên vực còn, thần thú thiên vực là thổi trống nói Bệ Ngạn Thú Thổ chính là hang ổ của thần thú tiên cầm, mà tổ tiên thần thú thiên vực bọn hắn, liền là xuất thân từ Bệ Ngạn Thú Thổ. Đối với thuyết pháp thổi trống của thần thú thiên vực từ khi thần thú thiên vực bị diệt, rất nhiều người đều cảm thấy loại thuyết pháp này không đáng tin cậy. Ô một tiếng thú giống vang lên, thời điểm rất nhiều người vừa bước vào Bệ Ngạn Thú Thổ, một đầu mãnh hổ to lớn từ trên núi nhảy xuống, chặn đường đi của đám người, đầu mãnh hổ này cực kỳ cao lớn, khoảng chừng 5 trượng, trên lưng nó có từng đầu cốt thứ thô to tựa hồ có thể đâm xuyên hết thảy. A, một tiếng hét thảm vang lên, tu sĩ vừa bước vào thập phần hưng phấn, không để ý, liền có ba tu sĩ chết thảm ở dưới lợi chảo của đầu mãnh hổ này. Nhiệt xúc chớ có đả thương người. Gặp mãnh hổ đả thương người, có cường giả của đại giáo cương quốc ngồi không yên, bảo vật vừa ra thần quang ngút trời, diễn biến công pháp cường đại, ngắn ngủi mấy chiêu liền chém giết đầu mãnh hổ này. Phanh một tiếng, thân thể đầu mãnh hổ to lớn này ầm ầm ngã xuống, thời điểm đầu mãnh hổ này ngã trên mặt đất nghe được một trận thanh âm tư 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 vang lên, thi thể mãnh hổ tựa như là đang lột xác. Mới vừa rồi vẫn là xác hổ, nhưng mà trong nháy mắt lại biến thành một nắm bùn này ngã trên mặt đất y nguyên là hổ hình. Làm sao lại biến thành bùn rồi? Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy một màn ngạc nhiên dạng này cũng không khỏi giật mình nói ra. Chẳng lẽ đây là bị ma hóa sao? Thực sự không phải là như thế, theo cổ tịch vương triều ta ghi chép nói, bệ ngạn thú thổ có vô số hung cầm mãnh thú, càng là có tồn tại vô cùng cường đại thủ hộ các thôn các thành, đám thú dữ này cũng không phải hung cầm mãnh thú có máu có thịt mà là bùn hoặc tảng đá biến thành. Có một cổ vương lắc đầu nói ra, có vãn bối biết có hạn tò mò hỏi, chẳng lẽ nói là bởi vì bệ ngạn thú thổ quá lâu không có người đến cho nên bùn cùng tảng đá nơi này đều thành tinh hóa yêu? Không, vị đại nhân vật này nói ra. Đây cũng không phải là bùn tảng đá thành đạo hóa yêu, mà là bọn chúng chính là hình thái như vậy, truyền thuyết đây là bởi vì bệ ngạn thú có lực lượng thần thú, loại lực lượng này che chở lấy bệ ngạn thú thổ, để bùn cùng tảng đá trong này hóa thành hung thú mãnh cầm thủ hộ lấy mảnh đất này. Đương nhiên, loại thuyết pháp này chỉ là một loại suy đoán, không có ai biết là thật hay giả. Cách chương.